6 sai lầm phổ biến mà các huấn luyện viên yoga thường xuyên gặp phải. Nếu bạn không mắc sai lầm gì cả thì tôi nghĩ rằng bạn không cần phải xem video này đâu. Video này không dành cho những người mà không mắc sai lầm, đúng không các bạn? Bản thân tôi với hành trình 12 năm giảng dạy đào tạo yoga của mình, sai lầm là một chuyện bình thường. Quan trọng, sai lầm thì chúng ta sửa sai và chúng ta thành công hơn, chúng ta trưởng thành hơn. Thế vậy, đây là 6 sai lầm mà chính bản thân tôi cũng từng mắc phải, hy vọng sẽ giúp bạn có ích hơn trên hành trình yoga của mình. Ok, với sai lầm đầu tiên kinh điển mà các huấn luyện viên yoga thường gặp phải, chắc chắn là gặp phải luôn, đó là đều nghĩ rằng ô, trở thành huấn luyện viên yoga thì chúng ta phải dẻo các bạn ạ. Có lẽ các bạn nghĩ điều đấy được không? Chúng ta phải thành thục, chúng ta phải dẻo các động tác khó thì chúng ta trở thành huấn luyện viên. Trời ơi, vẫn đúng thôi. Phần lớn các huấn luyện viên đều nghĩ như vậy. Nhưng không các bạn ạ, bạn dẻo là việc của bạn dẻo. Bạn dẻo chỉ là một trạng thái để giúp bạn trở nên tự tin hơn vì bạn tập luyện các động tác khó hơn học viên của mình. Nhưng với thế giới bây giờ, với nhu cầu bây giờ, học viên quan trọng nhất là việc bạn giúp cho họ thay đổi sức khỏe, giúp cho họ giảm được cân nặng, giúp cho họ thon gọn vóc dáng hơn, giúp cho họ cải thiện bệnh lý của họ. Còn việc bạn dẻo nó chỉ là một trạng thái mà thôi. Và tiếp theo là những học viên mà muốn tập dẻo là những người đã khỏe sẵn rồi các bạn ạ. Khỏe sẵn rồi các bạn ạ. Nên là bản thân tôi chẳng hạn, bạn có thể xem trên kênh YouTube Đặng Kim Ba với hơn 32.000 người theo dõi, tôi chia sẻ rất ít các động tác dẻo. Các động tác khó chỉ là làm vui một chút thôi. Vì học viên đâu quan trọng điều đấy đâu. Mọi người có nhu cầu là khỏe mạnh hơn, cải thiện sức khỏe nhiều hơn. Chứ dẻo chỉ là một cái cho thêm vào mà thôi. Còn nếu bạn thực sự muốn dẻo ấy, đi thi đấu đi. Bản thân mình mới làm một vai trò trọng tài và cố vấn rất nhiều các giải thi đấu. Dẻo là phải thi đấu. Chứ nếu mà dẻo thì tập chụp ảnh không thôi thì là bình thường. Và nó chỉ là một tác nhân nhỏ trên thành công của các bạn thôi, chứ không phải tác nhân chính. Rất nhiều huấn luyện viên họ thành công hơn, họ đâu có tập dẻo đâu. Họ là người lớn tuổi, đâu có tập dẻo đâu, đúng không các bạn? Ok, nếu bạn tin thì bạn nghe tiếp. Nếu không tin, bỏ qua video này đi. Tại vì không nghe thì thôi. Ok, sai lầm kinh điển thứ hai mà chúng ta mặc phải, đó là cố gắng phục vụ tất cả các học viên. Phục vụ là như nào? Học viên muốn điều gì phát, bạn đều dạy điều đấy. Học viên muốn động tác khó, bạn cho động tác khó hết vào lớp của mình. Học viên muốn có tập vòng, bạn cho hết vòng vào. Tất nhiên chuyện bình thường. Và thường các bạn hay cho một cái thứ được gọi là, cái tên gọi là lớp yoga cộng đồng, hoặc lớp yoga cộng đồng kiểu đấy. Tôi thấy hay đặt câu hỏi đấy, như là một lớp yoga mà dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên ấy, nếu bạn muốn trở nên thành công hơn, xuất sắc hơn, thì bạn phải tinh lọc những lớp học của mình. Nếu tất cả mọi thứ đều phải cho vào một lớp học thì làm sao bạn có thể tách lớp được, làm sao tạo ra lớp chuyên biệt được. Do vậy, nếu mà lớp học của bạn thiên về trị liệu thì chỉ dạy về trị liệu mà thôi. Các học viên muốn trải nghiệm động tác khó cho sang một lớp. Và tôi thấy rất nhiều mới huấn luyện viên ra nghề cứ khoe học viên lớp mình trồng chuối mới cả làm được động tác khó, chả biết để làm gì cả. Học viên khoe những học viên chậm được động tác khó thì những học viên ấy mà không học được động tác đấy thì họ nghỉ lâu hết rồi. Và dần dần một thời gian bạn tập, bạn cứ khoe lớp toàn siêu nhân thôi, thực ra những người không học được họ nghỉ hết rồi. Và những người mới đến ấy thì họ nhìn nó khó quá, họ bỏ luôn. Đó là lý do sau khoảng từ 2 năm lớp học chỉ được tà trong khoảng từ 20-30 người thôi, chứ không thể nào lên được 200-300 người đâu bạn. Rất là khó điều đấy. Vậy nếu bạn muốn trở nên chuyên nghiệp hơn, thành công hơn, hãy xây dựng cho mình những lớp học cụ thể chuyên biệt. Càng chuyên biệt bao nhiêu thì bạn càng trở nên xuất sắc bấy nhiêu. Lớp cơ bản chỉ dành cơ bản, lớp trị liệu này tập trung vào việc khắc phục bệnh lý. Học viên muốn lớp giảm cân sang lớp giảm cân, vì vậy chúng ta sẽ có nhiều gói dịch vụ nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu. Và như vậy bạn sẽ tập trung chuyên môn của mình để học hành sâu hơn về một kiến thức, như vậy mới trở lên sắc bén được, chứ không phải trở thành bách khoa toàn thư làm gì đâu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi có lớp học về trẻ con nhưng tôi có dạy đâu. Tôi sẽ tìm một huấn luyện viên có thế mạnh về trẻ con, có chuyên ngành về sư phạm mầm non để bạn ấy phụ trách lớp học đấy. Còn tôi sẽ là người cố vấn để làm sao lớp học ấy phát triển nhiều hơn. Còn bản thân mình đâu có thể dạy được. Dạy được không? Vẫn dạy được. Nhưng mà nó không phải là thế mạnh của mình. Nên mình bỏ thế mạnh ấy cho người khác tốt hơn để làm việc đấy, hỗ trợ người khác tốt hơn. Vậy sai lầm kinh điển thứ hai đó là cố gắng dạy tất cả mọi thứ vào trong cùng lớp học. Nếu bạn tin, xem tiếp sai lầm thứ ba nhé. Chắc chắn, thường xuyên mắc phải luôn. Đó là tôi lúc nào cũng phải tập trung hết thời gian vào học chuyên môn. Đúng, bạn học chuyên môn là điều tốt, nhưng quá trình học chuyên môn chỉ là một phần thôi. Và sai lầm đấy là như này: nhiều bạn cứ học chuyên môn nhưng bạn không hiểu rằng là cái chuyên môn này là có ích cho học viên hay không. Chúng ta học cái thứ nào đó có ích cho học viên của chúng ta. Khác biệt giữa huấn luyện viên thành công và huấn luyện viên thất bại ngoài kia. Huấn luyện viên thành công là họ học cái gì có ích cho xã hội. Nếu học viên cần cái gì, xã hội cần cái gì thì lúc đấy họ đi học bổ sung cái đấy. Còn các huấn luyện viên thất bại là họ thích học chuyên môn. Thích học chuyên môn và thích học những chuyên môn có ích là hai tư duy khác biệt nhau hoàn toàn luôn. Do vậy, chuyên môn ở đây nghĩa là chúng ta còn nhiều thứ khác để bổ sung vào, chứ chứ không phải là mỗi chuyên môn đâu. Bạn còn phải học về marketing, học về quản lý phòng tập, xây dựng mối quan hệ tì thứ khác. Chứ ngày nào cũng chỉ tập trung chuyên môn thì làm sao mà được. Còn phải chăm sóc học viên, nhắn tin học viên hàng ngày, có quá nhiều công việc để làm mà. Đúng không các bạn? Đó là sai lầm thứ ba tôi thấy rằng dồn quá nhiều thời gian vào việc học chuyên môn. Rồi, sai lầm thứ tư mà tất cả huấn viên thường mắc phải đó là thiếu kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Trong cái việc phát triển thành công của bạn, bạn không thể đi một mình được. Bạn phải xây dựng đội nhóm cho mình, hoặc là bạn xây dựng đội nhóm, hoặc là bạn thuộc về một đội nhóm. Nếu bạn đi một mình rất là khó. Bạn thấy rằng những cái đơn vị phát triển mạnh hiện nay họ đều là tổ chức. Và tất nhiên để xây dựng đội nhóm, chúng ta phải có cái tư duy tích cực trong việc làm việc trong đội nhóm, hiểu sâu hơn về con người, hỗ trợ và chia sẻ cộng đồng. Bản thân tôi là một huấn luyện viên, tôi cũng có phòng tập của mình. Nhưng khi mà một học viên nào hỏi mà phòng tập tôi không có, tôi sẵn sàng chia sẻ nó cho những học viên đó sang giới thiệu sang những phòng tập xung quanh. Đó là quá trình xây dựng một quan hệ. Mình không có thì mình giới thiệu sang phòng xung quanh. Thậm chí những huấn luyện viên xung quanh mình rõ ràng là đối thủ, nhưng mình vẫn làm việc với họ, vẫn chơi với họ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Hàng ngày giao lưu với nhau để học hỏi thêm họ có gì tốt hơn. Mình chia sẻ cho họ, họ chia sẻ cho mình. Như vậy chúng ta cùng phát triển, hai bên đều win-win, chứ không phải là đấu đá nhau làm gì cho mệt. Mình biết cái kiến thức này, mình kết nối với thành phố khác, thành phố A, thành phố B, và lúc đấy dần dần mình sẽ xây dựng được đội nhóm của mình. Như vậy cái kiến thức tiếp theo ấy, phần thứ tư đúng không, đó chính là nâng cấp cái kỹ năng chuyên môn, kỹ năng về xây dựng mối quan hệ của bạn lên. Chứ nếu bạn chỉ đi một mình thôi thì rất là khó. Bản thân tôi cũng thế, tôi sẽ làm công việc về truyền thông, làm công việc kết nối học viên, nghiên cứu về chuyên môn. Có những bạn sẽ phụ trách về cái mặt khác, mỗi bạn sẽ có một thế mạnh. Người phụ trách về thi đấu, người phụ trách về mầm non, người phụ trách về bầu. Tôi phải kết nối họ, và tất nhiên họ giỏi hơn tôi mà. Tôi làm được bầu không? Có. Nhưng mà nữ giới thì sẽ làm mạnh hơn, họ có thời gian hơn, họ được trải nghiệm nhiều hơn, thì cái quá trình nó kỹ hơn chẳng hạn. Thì mình sẽ kết nối với những bạn như vậy, tạo thành một đội nhóm. Và lúc đấy đội nhóm của mình, trung tâm của mình có đầy đủ các giáo viên chuyên nghiệp nhất. Thì quá trình đấy nhớ nhá, phải xây dựng mối quan hệ hàng ngày. Công việc của bạn, sức mạnh của bạn chính là mối quan hệ. Và sai lầm thứ năm mà các huấn luyện viên thường gặp phải đó là không xây dựng thương hiệu cá nhân. Với thời đại Internet bây giờ, mọi người đều truy cập Internet. Bạn cứ nói bạn giỏi thì đấy là việc của bạn nói thôi. Nhưng mọi người phải biết được làm thế nào để bạn giỏi. Bạn muốn giỏi thì bạn phải chia sẻ cái điều đấy ra cho người khác thì họ mới biết bạn giỏi chứ. Nhiều bạn cứ vào chê bai cho người kia dạy dốt thế nọ thế kia. Nhưng mà bạn chứng minh đi, làm thế nào bạn giỏi. Thế xây dựng thương hiệu cá nhân là gì? Xây dựng thương hiệu cá nhân nó gồm hai phần. Một là làm thế nào để hình ảnh của bạn ấy nó hiện diện nhiều hơn. Càng nhiều người biết đến bạn thì đó là xây dựng thương hiệu cá nhân. Tất nhiên, nếu mà càng nhiều người biết mình hơn mà toàn thông tin tiêu cực thôi thì làm sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân được. Nó phải đi kèm với việc là sự hiện diện của bạn phải mang lại cái sự có ích cho những nơi bạn xuất hiện. Giống như đang chia sẻ này, tôi đang chia sẻ về những sai lầm của chính bản thân tôi thôi. Bạn lắng nghe thì tuyệt vời quá, nhưng đây là quá trình tôi hiện diện và tôi đang chia sẻ những sai lầm của bản thân mình. Nếu bạn thấy gì hay hơn hoặc không đúng, đúng hoặc không đúng, bạn góp ý bên dưới để chúng ta cùng xây dựng hơn. Thì đó là quá trình chia sẻ những điều có ích. Mọi nơi mình xuất hiện đều phải có ích. Và quá trình công việc của mình hàng ngày là hiện diện nhiều hơn. Tại sao bạn không chia sẻ những bài tập của bạn trên Internet để những người khác họ không điều kiện đến phòng tập họ tập? Bạn cứ nói về đam mê, bạn cứ nói về cống hiến cộng đồng. Tại sao bạn không chia sẻ những kiến thức của bạn thành những video để cho mọi người ở xa hơn? Nên là trên kênh YouTube của Kim Ba có rất nhiều anh chị ở tất cả nơi trên thế giới chứ không ở Việt Nam. Mọi người tập luyện hàng ngày. Thay vì mình dạy trên lớp, học viên đóng phí cho mình 300, 500, 1 triệu gì đó thì mình phục vụ. Mình quay lại cái video mình đang dạy trên lớp, mình chia sẻ trên Internet. Đó là tất cả những gì mình đang dạy trên lớp mà. Có phải là mình cho miễn phí là đồ đẻo đâu. Nó là kiến thức, nó là buổi dạy trực tiếp của mình trên lớp. Và khi mình chia sẻ thì học viên tập luyện, ai đó họ không đến phòng tập được, không phải có điều kiện kinh tế mà đôi khi là không có điều kiện về thời gian, hoặc phòng tập mình xa quá, thì đấy là sự có ích, họ vẫn có thể trải nghiệm được của mình. Hai, những cái trải nghiệm của mình trong hành trình yoga, về kỹ năng, về cách để nói chuyện như thế nào, cách xây dựng kênh YouTube nào, cách để làm sao để nói chuyện hay hơn, cách để luyện giọng chẳng hạn, mình đúc kết những kinh nghiệm của mình chia sẻ lên kênh YouTube. Các bạn huấn luyện viên, những người đi sau chẳng hạn, hoặc thậm chí những người đi trước, người ta thiếu điều đấy, người ta lắng nghe và người ta phát triển công việc của mình. Thì đó chính là xây dựng thương hiệu cá nhân, là mình chia sẻ những kiến thức trong đầu của mình. Và điều thú vị trong cái nghề huấn luyện viên này là bạn càng chia sẻ nhiều hơn thì bạn càng có nhiều kinh nghiệm nhiều hơn. Kinh nghiệm nghĩa là bạn lặp đi lặp lại cái kiến thức nào đó, và khi bạn cho người khác, bạn chia sẻ với người khác, là quá trình đấy là một lần bạn được luyện tập. Vậy mọi lời xuất hiện đều phải mang lại giá trị, và thương hiệu cá nhân là thứ mà sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Người ta tin những người xây dựng thương hiệu cá nhân. Và yếu tố sai lầm thứ 6 mà cái bám chia sẻ với các bạn, đó chính là nghĩ sai về tiền bạc. Nhiều khi huấn luyện viên tôi chẳng biết tại sao, công việc của chúng ta là công việc phục vụ mà. Chúng ta phục vụ và chăm sóc họ, giúp họ trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống, giúp họ cải thiện sức khỏe hơn. Và phần thưởng của bạn chính là tiền bạc. Nhưng nhiều khi các huấn luyện viên lại nghĩ sai về tiền bạc, nên nghĩ rằng là kinh doanh yoga là một cái tội ác gì đó chẳng hạn. Chính vì suy nghĩ đấy nên bạn sẽ không tiền bạc, chính vì suy nghĩ ấy bạn sẽ không phục vụ tốt hơn. Nên là tiền bạc là một phần thưởng, nên là kinh doanh yoga cũng là một cách để bạn giúp đỡ người khác. Làm thế nào để bạn có thể phòng tập to hơn, làm thế nào để phòng tập của bạn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, thì đó là mở rộng cái công việc của bạn lên. Tại sao cứ phải gò bó với 20 người, tại sao không phải là 200 người và giúp được 200 người? Bạn có nhiều tài sản hơn, bạn có nhiều tiền hơn, nhưng quan trọng nhất là khi giúp được 200 người, bạn đang giúp được 10 lần, bạn tăng được số lượng học viên của bạn lên 10 lần, thì bạn giúp được thêm 190 người khác thay đổi sức khỏe của mình. Như vậy, các huấn luyện viên thành công họ luôn tập trung vào cả tài chính nữa. Họ đo lường hàng tháng này giúp được bao nhiêu học viên, làm thế nào để giúp được nhiều người hơn. Ví dụ, hồi trước tôi chỉ mở rộng phòng tập offline thôi, thì chỉ khoảng tầm 200 học viên. Nhưng sau đó tôi nghĩ là, làm thế nào để giúp được 2.000 người bây giờ? Ồ, có cách nào giúp được 2.000 người hay không? Thì một là mở nhiều phòng hơn. Và bây giờ tôi nghĩ ra cách là, tôi chuyển mình, chuyển sang dạy online. Với dạy online tôi có thể giúp được nhiều người hơn. Mỗi học viên, mỗi huấn luyện viên chỉ một cái phòng nhỏ thôi. Nhưng mỗi học viên trong cùng khung giờ, 4 huấn luyện viên cùng hoạt động. Với một cái diện tích, đáng lẽ ngày xưa thì diện tích đấy là 80m2 đi, thì chỉ dạy được khoảng tầm 20 học viên. Bây giờ diện tích 80m2 tôi ngăn thành 4 phòng dạy online. Mỗi huấn luyện viên ấy lại dạy cho 20 người, nhưng tôi vận hành được 4 phòng tập trong một phòng tập cũ bằng cách chuyển nó sang online, dạy online. Thì các bạn lại bảo là dạy online không hiệu quả đâu. Không hiệu quả là mình không học online, mình có biết gì về nó đâu nên mình không hiệu quả. Nhưng mình nghiên cứu kỹ xem, có rất nhiều phương pháp dạy online rất là hiệu quả, và đặc biệt nó phù hợp với cái tình hình dịch bệnh hiện nay, rất là an toàn. Và tất nhiên để dạy online và có kỹ năng dạy online, nhưng đó là cái việc là khi mà mình mong muốn giúp được nhiều người hơn thì mình sẽ học thêm nhiều kiến thức hơn, và mình sẽ có được cái nhiều kiến thức tốt hơn để chăm sóc học viên của mình. Nhưng sai lầm của tôi, chính bản thân tôi trong nhiều năm trước ấy, là nghĩ sai về tiền bạc, nên mình cứ lẹt đẹt trong nhiều năm, cứ mấy triệu, cứ bảo là mình giáo viên, mình đam mê, mình giúp đỡ mọi người. Cuối cùng mình cả mấy năm trời đầu tiên mình chỉ giúp đỡ cho mấy chục người thôi. Nhưng khi mình tập trung vào cái điều đấy, mình nghĩ tốt là tiền bạc là phần thưởng cho cuộc sống của mình, thì mình giúp được hàng ngàn người. Trong giờ phút bạn đang xem video này, gần 30.000 người theo dõi trên YouTube, hơn 200.000 người trên fanpage. Bạn có thể đọc những comment của những học viên trong bài tập đấy. Đó là quá trình khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, khi chúng ta thay đổi, và khi chính bản thân tôi thay đổi những cái sai lầm đấy. Thì tất nhiên đây là trải nghiệm bản thân của mình. Thì ở góc độ ở mình nhé, còn việc áp dụng của bạn hay không, bạn tin hay không tin là việc của bạn. Nhưng đó là thứ mà đang tồn tại. Rất nhiều huấn luyện viên học nghề Kim Ba đã bỏ qua 6 sai lầm này, biết trước rồi nên họ tránh được 6 sai lầm đấy, nên họ đi tắt hơn rất là nhiều. Thậm chí những huấn luyện viên họ đang bám sát mình, rõ ràng học nghề mình nhưng họ bám sát mình luôn, là vì họ rút được cái kinh nghiệm của những người đi trước. Thay vì mất 10 năm như bản thân mình thì họ chỉ mất khoảng 3 năm để đạt những thành tựu như vậy. Và tất nhiên tôi mong muốn các bạn càng thành công hơn, càng phát triển nhiều hơn, thì chúng ta càng giúp đỡ được nhiều học viên hơn. Thế giới này cần những người như chúng ta, mọi người giúp đỡ mọi người thay đổi sức khỏe nhiều hơn thì chúng ta mới vượt qua được đại dịch, đúng không các bạn? Thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe trong tâm sự này. Thì đây là trải nghiệm. Nếu bạn có điều thú vị hơn, hãy comment bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ, cùng học hỏi lại với nhau. Nếu bạn yêu quý thì hãy nhấn và đăng ký kênh YouTube của Kim Ba, để mỗi khi có chia sẻ nào mới hơn hoặc có gì thắc mắc thì Kim Ba sẽ tiếp tục làm video để chia sẻ với các bạn trên hành trình huấn luyện viên yoga. Hẹn lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!